Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay có cái duyên lành và cũng là lần đầu tiên chúng tôi về đến chùa Phổ Phù. Và nơi đây là một cái vùng quê của ở thị trấn Hộ Phòng, là tỉnh Bạc Liêu của chúng ta. Thì cũng rất là ngỡ ngàng, tuy là vùng quê sâu xa nhưng mà ni sư ở đây, ni sư Hòa, cô Hòa hết sức là tận tâm tận lực mới có được cái ngôi Già Lam, tức là cái ngôi Tam Bảo chúng ta ở đây. Và song song bên cạnh đó cũng có tượng đài Quan Âm rất là hùng tráng uy nga, đường bệ nhìn ra những cái bờ sông tuy nhỏ nhưng gió mát bốn mùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng thanh gió mát, có chùa quanh năm. Tức là ở nơi này là cái nơi mà không khí trong lành, thoáng mát. Thì dân của chúng ta ở đây thì cũng không phải là giàu sang phú quý gì, nhưng mà cũng có cái tâm, có tấm lòng mà để ủng hộ chùa chiền, cũng như cái tấm lòng của ni sư ở đây với hạnh nguyện Bồ Tát và các cái vị mạnh thường quân đã đóng góp, thì chúng ta cũng làm nên cảnh Già Lam khang trang. Đặc biệt là tháng chùa mình vào ngày mùng 10 thì cũng có tổ chức một cái khóa tu an lạc ngày cho dân vùng mình ở đây. Quý vị biết là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống muôn đời của tổ tông, nơi nào có chùa thì nơi đó bớt cái nhà lao, nơi nào có người tu, nơi đó bớt một người phạm tội. Tức là cái giá trị mà cái mái chùa đem đến là chùa đi đến đâu thì nhà tù vắng bóng đến đó, người quy tam bảo tu đến đâu à, thì địa ngục tan dần đến đó. Có nghĩa là một người mà phát tâm tu, quy tâm bảo tu, thì à, bớt một cái người tội đồ. Còn một nhà, một cái chùa mà được mọc lên thì một cái nhà lao à, bị tháo xuống. Như vậy thì à, cái nhà lao mà mọc lên á, thì mình biết là cái cuộc đời nó đau khổ rồi đó. Còn à, mà địa ngục mọc lên á, thì con người đau khổ. À, do đó mà chùa mọc lên bớt đi nhà lao thì cái cuộc đời bớt đau khổ. Và một người phát tâm tu thì à, địa ngục cũng giảm dần, thì nơi đó cũng à, bớt cái đau khổ đi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài à, ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài mới đắc quả Phật. Và khi đắc quả Phật, Ngài có tam minh và lục thông. Có tam minh và lục thông, Ngài mới quan sát ra trên toàn cõi của tất cả các cảnh giới ở trên thế gian này. Ngày xưa con người mình chỉ nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, à, ngửi bằng mũi, nếm bằng miệng và sờ bằng da mới biết được cái thế giới quan xung quanh. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, Ngài mới nói rằng là không phải chỉ có thế giới chúng ta đang sống đây đâu, mà có nhiều cái thế giới khác nhau lắm. À, mà trong nhiều thế giới khác nhau đó có nhiều loài chúng sanh không khác nhau, chứ không phải mình. Những cái loài chúng sanh mà con mắt mình nhìn thấy, những loài chúng sanh mà mắt mình không nhìn thấy gọi là loài chúng sanh hữu hình và vô hình. Những loài chúng sanh có suy nghĩ và những loài chúng sanh không có suy nghĩ gọi là hữu tưởng và vô tưởng. Những loài chúng sanh á, có vui buồn hờn giận, và những loài chúng sanh không có vui buồn hờn giận gọi là hữu tình và vô tình. Nên nó có rất nhiều loài chúng sanh sống khác nhau, ở nhiều cõi sống khác nhau, chứ không phải mình ở đây không. Do đó mà Đức Phật nói trong kinh á, là những cõi sống mà con người ta có thể đi qua cõi này cõi khác gọi là sanh tử luân hồi đó. Thì à, Đức Phật Thích Ca thống kê được là có 6 cái nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và cõi trời. Như vậy có 6 nẻo, người ta có thể chết đi rồi không mất đi, mà nó luân lưu từ nẻo này qua nẻo khác. Nếu từ thấp lên cao thì người ta nói là nẻo của tiến bộ, còn mà từ cao mà xuống thấp là bị đọa lạc. Ví dụ như từ cõi trời xuống cõi người là bị đọa đó, gọi là tiên mắt đạ đó. Rồi từ cõi người mà xuống cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì đó là chúng ta bị đọa xuống đó. Như vậy thì còn từ cõi người mà lên cõi trời là chúng ta tiến bộ. Còn từ cõi trời lên cõi Tây Phương ta tiến bộ. Từ Tây Phương ta nhập vào các cảnh giới Niết Bàn của các vị Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. À, như vậy thì à, cái gì mà dẫn chúng sanh đi từng cái cõi sống đó khác nhau. Khi người ta chết đi mất cái thân thì cái tâm dẫn đi các cái cõi đó. Mà cái tâm á, nào thì dẫn đi cái cõi đó. Ví dụ tâm địa ngục thì dẫn đi cái địa ngục. Và tâm ngạ quỷ dẫn đi ngạ quỷ. Tâm súc sanh dẫn đi súc sanh. Nên khi người ta còn sống mà ta luyện cái tâm của mình, mình muốn về đâu mình luyện cái tâm của mình. Mà luyện cái tâm đó thì người ta gọi là tu tâm đó. À, như vậy thì khi còn sống mình luyện cái tâm mình, ví dụ luyện tâm mình từ bi thì về cảnh từ bi, luyện cái tâm mình á là hỷ xả về cảnh hỷ xả, luyện tâm mình hiền lành thì về cảnh hiền lành, về thiện lương, luyện tâm mình an lạc thì về cõi cực lạc vậy đó. Tức là cái tâm mình nó dẫn đi, à, tạo thành cái dòng nghiệp mà nó dẫn đi. Và khi chúng ta muốn luyện được cái tâm á thì à, cái thân của mình phải được an ổn mình mới luyện được cái tâm. Chứ bây giờ á, bệnh hoài luyện không được, người ta chửi hoài luyện không được, nghèo không có cơm ăn luyện không được, à, xấu xí bị người ta chê luyện không được, bệnh tật tối ngày luyện không được. À, như vậy thì cái gì để làm chúng ta an ổn trong cái đời sống này? Thì Đức Phật nói trong kinh nhân quả thiện ác, đó là phước báo. Nếu một người có phước về thọ mạng thì sống dai không bị bệnh tật. Người á, là có phước á, về tài lộc là giàu sang phú quý không có đi ăn mày. Người có phước về thân tướng á, thì đẹp đẽ không có bị thiếu món trên mình. À, rồi à, người có phước á, về quyền lực nói người ta nghe. Người có phước á, là về tình cảm á, thì gặp ai cũng yêu quý. Rồi không có phước thì gặp ai người ta cũng ghét, thấy mặt mình ghét liền, thấy mặt muốn chửi à. Còn người có phước về tình cảm ta gặp ta thấy thương liền, trời ơi gặp thương dễ sợ luôn. Không? Ta đi theo người ta ái mộ quá trời luôn. Còn mình gặp mặt mình ta muốn á, là quăng mấy trái sầu riêng vô. À, như vậy thì cái phước á, nếu con người nào có phước thì mình được an ổn, mà được an ổn thì mình mới tu được cái tâm của mình. À, còn nếu không được an ổn thì không có tu được đâu. À, nên tại sao á mà con người ta có giàu, có nghèo, có đẹp, có xấu, có sang, có hèn. Ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày chưa đắc đạo á, thì người ta thờ thần, gọi là thần giáo. Vào thời đó đất nước Ấn Độ có 96 mối đạo lên, người ta thờ thần giáo. Ta nói là người nào á muốn ông chồng thương mình thì nào thờ nữ thần tình yêu, thì ông chồng mới yêu mình liền, không yêu người khác. Người nào mà muốn giàu sang phú quý thờ ông thần tài, ông cho tiền. Người nào muốn đẹp á thì thờ nữ thần sắc đẹp, khỏi cần sức kem, đẹp luôn. Đó, rồi người nào mà muốn sức khỏe thì là thờ là ông thần sức khỏe, ví dụ như Aquin rồi chẳng hạn. Như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng một ông thần nào đó ổng sẽ chủ mạng mình về một lĩnh vực nào đó trong cái đời sống của mình. Do đó người ta thờ, thờ nhiều thần lắm, gọi là hệ thống bách thần. Nhưng mà thờ ông thần độ mạng rồi cuối cùng cũng có đám ma, có nghĩa là thờ độ mạng cuối cùng cũng chết. Thờ ông thần sức khỏe cuối cùng cũng bị bệnh liệt giường liệt chiếu. Thờ ông thần tài cuối cùng công ty cũng bị dẹp tiệm, làm ăn thua lỗ. Sao người ta thấy bộ mình nó có vấn đề rồi, người ta mới nhìn lại thấy có vấn đề mà người ta giải thích không được. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo, ngài mới giải thích được. Tức là ngài có tam minh lục thông, nên cái trí của ngài là tuệ tri, là sáng, ngài biết được hết tất cả cái, nên gọi là Phật. Phật là giác giả, là người biết được tất cả các cái trong vũ trụ này, gọi là chân lý. Chân lý tức là cái lý chân thật của nó mà không phải bị mê lầm. Hồi nãy mình đổi thừa ông này ông kia là mê lầm rồi đó, chứ không phải là chân lý. Chân lý là cái sự thật của nó như thế nào, tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao đẹp, tại sao xấu, tại sao sanh, tại sao tử, tại sao chết, tại sao khổ, tại sao vui. Cái đó là chân lý đó, ta tìm được tại sao, tức là cái lý chân thật của nó là tại sao, nên gọi là đi tìm chân lý đó. Nên ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm 19 tuổi Thái tử Siddhartha đi tìm chân lý đó. Cuối cùng 11 năm sau, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh với cội bồ đề, 49 ngày đêm ngày đắc quả Phật, ngài tìm được con đường chân lý. Có nghĩa là ngài tìm được nguyên nhân. À, như vậy thì ngài tìm được nguyên nhân, lý do làm sao? Lý do nhân quả nghiệp báo mà ra. Người ta làm cái gì đó tạo thành cái nghiệp nhân, sau đó người ta đi trên sanh tử luân hồi, đủ duyên nó sẽ trổ ra nghiệp quả. Bây giờ ví dụ như mình ăn cắp ăn trộm, người ta kiếp trước nhiều là ăn cắp ăn trộm, tạo thành cái dòng nghiệp ăn cắp ăn trộm. Qua kiếp sau mình nghèo đói ăn mày, quả báo. Ví dụ như ấy, kiếp trước, nhiều kiếp trước mình hay đi chùa cúng dường, gặp người ta nghèo bố thí cho người ta chén cơm bát nước vân vân. Qua kiếp sau sanh ra gia đình đại gia giàu nhất hộ phòng. Kiếp trước á mình đi lấy vợ người ta, rồi người ta nói mình chửi người ta, mặt mình nhăn nhăn, kiếp sau sanh ra xấu quắc. Kiếp trước mình đem bông cúng Phật, bông nè, đem cúng Phật, đắp y Phật tức là sơn tượng Phật á, trang hoàng điện Phật là cúng đèn, cúng nhang, cúng gì trang hoàng cho đẹp, vàng chớp đồ. Cúng dường tượng Phật, người ta ví dụ như tượng Quan Âm bên đó, xây dựng, đóng tiền vô cúng dường. Qua kiếp sau mình sanh ra, nhìn mình cái một thiệt, ta điên nổi luôn, đẹp. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp. Mắt, tai, mũi, miệng, mắt thì mắt 2-3 mí. Chân mày thì dòng nguyệt đen thui, khỏi lấy lộ nhẹ sơn lên luôn. Cái môi đỏ khỏi, ông chồng khỏi đánh mà cho nó dập máu ra luôn. Tức môi đỏ sẵn, răng đều băng luôn. Cúng dường tượng Phật, đẹp gì. Quả báo. Để chưa? Rồi á, là sanh ra sống dài, sống dai, sống hoài, không bệnh hoạn chết gì trơn á. Hỏi làm sao vậy? Sao người mà eo ọt bệnh hoạn hoài, đi trị bệnh hoài, uống thuốc ngán gần chết luôn mà người không có bệnh hoạn uống thuốc chứ. Kiếp trước người ta có ăn chay với phóng sanh. Ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, có người ăn chay trường, rồi còn mình toàn là bò với lết không à. Lết vô chùa ăn chay chiều về than, giận út máu, nay đi tu ngày ăn chay muốn chết luôn con người. Trời ơi ăn chay không nổi, sáng tới chiều về than quá trời luôn. Tại chùa mà phổ phù quá, nấu chay sao mà nấu nó mặn chát à. Nha, luộc rau muống chấm với nước tương không ăn không nổi. Ở nhà ta ăn tôm nè, cua gạch nè, thấy không? Rồi cá chiên xù nè, gà chiên muối rồi nè, rồi ăn ngon không à. Còn mà học dịch lộn rồi nè, Còn vô ra trong chùa lộn đâu mà lộn, phải không? Lộn tới lộn lui toàn là chao với mà nước tương. Nước tương với chao, muối chấm chao, chao chấm chanh, chanh chấm nước tương chấm muối, lộn tới lộn lui. Người ta học dịch lộn, còn này mình mấy món đó mình lộn tới lộn lui vậy đó. Nên ăn một ngày muốn chết luôn. Đấy không? Kiếp trước á, người ta ăn chay, người ta thứ tha mạng sống, người ta phóng sanh. Kiếp này người ta sống dai, hoài không bệnh hoạn, chân sống hoài sống chết, muốn cho chết cũng không chết. Tại vì là ta đâu có gieo có duyên đoạn mạng đâu chết. Nếu như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới chỉ rằng không phải do một cái vị nào mà cho mình sống sống chết chết, cho mình giàu giàu nghèo nghèo đâu, mà do cái nghiệp của mình á, nghiệp từ trong kiếp trước. Nên bây giờ á, mình muốn á làm cho mình đã được an ổn thì mình phải giải nghiệp đó đi, tạo nghiệp mới, giải nghiệp đó đi. À, thì người ta gọi là tích phước. Tích phước tức là mình đừng làm cho nó tổn phước, mà muốn đừng làm cho tổn phước mình giải cái nghiệp ác cũ đi, rồi mình làm cái phước mới, gọi là tích phước. Như vậy thì nãy giờ mình nói là tại sao chúng ta phải tu chưa? Ví dụ như mình tu cái tâm mình là dưỡng cái tâm mình để cho mình sanh cảnh giới cao hơn, thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Mà muốn tu được điều đó, sanh ra cõi nào cũng ngon lành hết, thì mình phải tích cái phước báo này nè, do nhân quả nghiệp báo đó đó. Chứ không phải là tu lên cầu khẩn Đức Phật giái dơi được đâu. Nguyện với Đức Phật cũng được chứ không phải là không được. Nhưng mà chúng ta phải gieo cái nhân, rồi chúng ta nguyện Đức Phật sẽ gia hộ cho chúng ta sẽ được một cái phần nào đó. Chứ không phải nguyện gì cũng được đâu. Ví dụ như mình nguyện giàu có giàu đâu, phải không? Mình nguyện giàu, nhưng mà ví dụ Đức Phật gia hộ cho con giàu bằng cách con cúng dường bố thí, xin gia hộ cho con được cái nhân duyên này, được con giàu có thì được ngài gia hộ cho mình. Hoặc là ngài có thể là cứu mình là khỏi những cái nạn tai khẩn cấp. Ví dụ kinh Phổ Môn, nạn tai khẩn cấp á là mình đi biển chìm thuyền, Quan Âm Bồ Tát hiện ra. Vừa rồi thầy đi qua bên Mỹ gặp cái chú đó, chú nói chú đi biển. Ông mà tám bảy mấy tám chục vậy. Đi biển trên thuyền 300-400 người. Cái thuyền bị lũng chìm. Còn có mấy tấc nữa lại chìm giữa biển mà đang mưa nữa. Mà giữa biển trời nước mênh mông vào buổi chiều gần tối, chập chọn tối rồi. Kể như nguyên cái tàu là xong rồi. Nhiều người nhiều cái bàn thờ rồi đó. Không ngờ á là ông quỳ xuống ông cái chú này á thì là chú ở Cà Mau mình ở dưới Tân Thành á. Chú quỳ xuống chú niệm Quan Âm Bồ Tát. Chú Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì nguyên con tàu ta quỳ xuống ta niệm theo ổng hết. Nghe lúc đó lúc chết niệm chối chết rồi mà. Vậy nghe niệm chối chết niệm thấy thương lắm. Bữa trước á tại đi Hà Nội về. Trên máy bay á cái sương mù đáp được cái tiếp viên hàng không thông báo. Bà con hãy an tâm, máy bay vì sương do dày quá đáp không được nên bay vòng vòng trời cho hết xăng đừng đáp. Ôi ơi, nghe bay vòng vòng cái một nó nhốn nháo liền. Bắt đầu nạnh ai nó chắp tay niệm Phật. Trời ơi, niệm nghe thấy thương dễ sợ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nhìn mỗi người cái mặt tái lét xanh chành mà niệm. Có nghĩa là niệm thành tâm thành lòng lắm. Còn mình bình thường niệm khơi khơi lắm. Mình niệm mà không thành tâm làm đâu. Ai niệm niệm mình niệm còn liếc đây liếc kia ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Liếc tới liếc lui có ai đi sai bước không đừng chê ha. Nam mô A Di Đà Phật, có ai mặc đồ rách không đừng chê nha. Còn lúc đó không có đâu nha, niệm chối chết cái lần ấy lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn mặt mình thấy là thấy cảm tình liền đó. Niệm kiểu niệm chối chết vậy đó. Thì cái tàu chú cũng vậy đó. Niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nên chú quỳ xuống nhà chú nguyện để Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát. Tự nhiên nguyên cái dần mà mưa nó xoáy lại sắn lại thành cục như tuyết trắng, như hình Quan Âm Bồ Tát đứng trên mũi thuyền khoảng 40-50 mét cái bề cao á. Ta lấy mà đứng trên đầu rồng nữa chứ, ta lấy máy chụp hình chụp dính luôn, đem cái hình ra khoe thầy nè. Ông đem hình ra ông khoe là hình ông chụp dính luôn. Gột đầu gió đổi chiều tấp cái thuyền vô cái thòn đảo, được người ta cứu không chết người nào chứ. Bắt đầu nguyên cả thuyền đó ta rửa tấm hình Quan Âm nó ra, ta thờ từng nhà, nhưng mà ông không có quy y gì, không tu gì chứ đó. Nhưng mà thờ Quan Âm. Ông là ông tin có một mình Quan Âm à. Ông tin ai chứ tin mình Quan Âm, tại Quan Âm cứu ông. Ông tin mình Quan Âm mà, thấy không? Thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát có thể cứu mình qua những nạn tai. Kinh Phổ Môn nói không phải là không có đâu, mà cái cảm ứng của cái tâm mình á, là mình có đủ lòng tin và đủ cái sự thành tâm hay không. Lòng thành của mình và lòng tin nó có thành tâm hay không thì sẽ được Quan Âm cứu. Nên có nhiều người ta bệnh hoạn ốm đau á, niệm đêm một là ta hết bệnh luôn mà. Có nhầm người thấy chết chắc luôn á, mà ta niệm qua được luôn á. Tức là cái lòng thành tâm, lòng thành mình, cái lòng thành của mình. Nên chư Phật và chư Bồ Tát có đầy đủ thần lực để cứu khổ chúng sanh, chứ không phải là không có đâu. Mà tại vì mình không có đủ tâm lực và lòng chân thành, lòng tin tha thiết đối với các ngài. Như vậy thì đọa lạc ở trong cảnh giới á, là do tâm của mình. Nếu mình mất tướng rồi còn tâm, tâm gì thì đi cảnh giới đó. Nên Đức Phật dạy là có 10 cái pháp giới của tâm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, 10 pháp giới của tâm. Và mỗi cảnh giới đó thì nó có sai biệt về phước báo. Ví dụ như sanh ra được làm người thì người giàu, kẻ nghèo, người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, sai biệt về phước báo. Cái phước báo sai biệt đó là do chúng ta đã tích cái phước từ ở trong kiếp trước khác nhau, và cái xài phước đó khác nhau, và cái quá giải nghiệp ác nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình mà có phước nhưng mà nghiệp ác mình quá nhiều thì sống phước trong cái ác. Bây giờ ví dụ nha, mình có phước về tài lộc, sanh ra gia đình giàu có phú quý dữ lắm, nhưng mà mình cái nghiệp ác mình là giàu cái kiếp trước mà mình lại thích ăn con này con nọ, chặt đầu rắn mà hầm thuốc bắc được, rồi gà ác gà nòi, ăn con gì mình cũng ăn hết. Qua kiếp sau mình sanh ra giàu có, tức là phước quá trời phước, phước gì tài lộc, nhưng mới 3 tuổi bị bệnh chết rồi, đoán mạng. Tức là trong cái phước á, nó có cái tội trong á. Nên mình bây giờ á, là mình sống mình phải quá giải cái tội đó đi, tức là quá giải cái nghiệp ác đó đi, và mình đừng có làm tổn cái phước của mình bằng cách là mình tích phước. Như vậy thì người tu á, ở trên thế gian là đặt ra hai cái theo kinh của Phật, Đức Phật dạy. Nếu mình sanh ra muốn đi cảnh giới ngon lành thì phải tu lấy cái tâm của mình. Mà trong cảnh giới đó mình muốn ngon lành trong cảnh giới thì phải tích được cái phước của mình. Như vậy thì mình tu cái tâm mình như thế nào mà được thành thánh nhân, mình tích cái phước như thế nào mà được ngon lành trong cảnh giới. Có nghĩa là trong cảnh giới đó là mình, ví dụ như sanh ra làm người, giàu sang phú quý, đẹp đẽ thông minh, sống dai quyền lực, an vui hạnh phúc, ai không muốn vậy phải không? Đó là phước đó. Như vậy thì làm gì mình tích được cái phước đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên tu tâm tích phước. A Di Đà Phật. Nó phải có nguyên nhân chứ không phải như không tu tâm làm gì, hiểu không? Tâm mình thôi chiều theo cho nó sướng đi, mất cái gì phải tu. Có một cô này ở Sài Gòn, cổ mới nói là trời, mà không biết cổ phải là Phật không nữa, mà cổ phát biểu một câu mình nghe thấy nó kỳ kỳ vậy. Cổ nói không biết sao nữa, mấy người tu á không được làm này, không được làm kia, gò bó tâm như vậy đâu có ăn vui hạnh phúc. Tâm mình thích làm cái gì mình làm đó thì tâm mình nó thỏa mãn là ăn vui. Tại vì ví dụ như á, tâm mình nó thích mà hát thì mình hát là nó vui. Tâm mình nó thích nhậu thì mình nhậu nó vui. Tâm mình thích người ta lo lắng thì mình vui. Tâm mình là thích làm thơ mình vui. Có nghĩa là mình làm để thỏa mãn cái tâm mình thì cái đó mới là cái niềm vui. Chứ không phải bây giờ tâm mình muốn vậy mà mình không cho nó làm vậy thì nó đâu có vui. Như vậy thì nhà Phật nói là tu để được ăn vui, sao không thấy ăn vui? Có nghĩa là ví dụ như tâm mình là nó thèm mà thịt kho, mà bắt nó ăn tàu hũ sao nó vui được? Vậy thì cổ nói là nó thèm thịt kho, phải ăn thịt kho thì nó mới vui. Như vậy thì bà mới chỉ trích, nó nói là mình tu cho đạo Phật sao kỳ quá, muốn được an vui á mà không có làm để thỏa mãn cái ý thích của mình, muốn được an vui. Như vậy thì bánh cổ có lý luận rằng mình vậy là không phải, cái gì giống như là cố chấp, giống như ép cái tâm mình vô đó, chứ không có phải vui vẻ gì hết trơn á. Nha, cổ nói gì mình muốn làm gì mình làm. Nên cổ hôm nay 60+ tuổi cổ cưới chồng 27 tuổi, tại vì cái đó là tình yêu nên nó vui. Cổ nói là vậy đó, làm cho tâm mình được thoải mái, làm được an lạc, làm cho được bình an. Thầy nói là mô Phật. Bây giờ thì bình an đó, bây giờ 64 tuổi rồi, cho 6 năm nó đi 70 tuổi, mà 6 năm nữa thằng chồng nó 27 tuổi, 6 năm nó mới có 33 tuổi, 33 so với 70 nó đi có vợ bé, thì lúc đó nó vui nè, lúc đó mới thấy cảnh vui của nó. Bây giờ mình có tiền mình bao nó chạy theo mình, không nó giả bộ nó là em yêu của đời anh. Nhưng mà lúc đó, lúc mình già cả lụm cụm xuống rồi, bệnh tật ốm đau tiểu đường đồ lên đó, thấy không, nằm liệt một chỗ á, còn nó có theo nó nuôi mình không, hay là nó lấy hết tiền mình nó nhảy theo đứa khác, rồi lúc đó vui dữ lắm. Lúc đó niềm vui đó, thỏa mãn lúc đó vui. Nên nó trong nhà Phật, Đức Phật nói là cái vui đó là cái vui tạm bợ, chứ không phải Đức Phật nói là không có vui. Như cái vui trong thế gian, vui không bền, không chắc, vui tạm bợ. Mà chính cái vui tạm bợ này tạo thành cái tâm lý chấp thủ và tiếc nuối cho mình. Những cái đó không phải là cái thật của thế gian. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có hai cái hệ thống tâm. Hệ thống tâm trơn và hệ thống tâm vọng. Tâm vọng là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là thích, là ưa. Tâm trơn á, là từ bi, hỷ, xả, thương, yêu, muôn loài chúng sanh, không giận, không hờn, không ai, không quán. Mà nào tới giờ mình sống với giận, hờn, ai, quán, ghét, ghen, sống với tâm vọng. Vọng có nghĩa là có còn có mất. Chân là chân thật bất hư còn hoài, Kinh Bát Nhã mình học rồi. Chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Tiết Chú Viết Yết Đế Đế Mà Lai Yết Đế Ba Ha Tăng Yết Đế Bồ Đề Ta Ba Ha. Chân thật thì nó bất hư, vậy tâm chân nó không hư hoại, còn hoài vậy đó. Còn tâm vọng thì lúc còn lúc mất. Vậy tâm vọng là tâm nào? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tật đố, si mê, ganh tị, vân vân. Tất cả những tâm đó gọi tâm vọng. Vậy nó còn hoại không? Bây giờ ví dụ như là đang buồn thúi ruột luôn, hôm qua là giật ba cái chân hụi, buồn quá trời buồn luôn, hoặc là thua số đề, buồn quá trời buồn luôn. Hôm qua lại lên ông tà cho số rồi giờ xuống sát thua. Mà hổng gì Sóc Trăng đâu, 3-4 giờ chiều, 5 giờ chiều đó, thấy ông kia ông bắt cái đài ra vô nè, ngồi ông bắt đài ra vô, ông bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Là nghe đài mà còn niệm Phật nữa ha, chắc tu hành tinh tấn dữ lắm mà. Xuống sát thầy ơi, bữa nay xuống sát mà nó không ra con này là con chết liền á. Ông mới niệm Phật, ông cầu răng số mà đâu biết đâu, ông tính đâu, ông là tu. Ông ngồi ông bắt cái tivi lắm nè, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình tính đâu là ông tu. Là trời vừa bắt tivi nghe tôi ăn ấy, vừa bắt đài là vô mà vừa tu ha. Này tu hành tinh tấn dữ nha, ngon lành ha. Là ông có cầu cho ra con số, chiều nay nó không ra con chết liền á. Ông cầu ông tà, ông xuống sát. Không biết đâu mà chiều đó là nó không có ga nên ổng banh xác. Nên ai xuống xác là cuối cùng banh xác, bán luôn đất đai trên, còn gì đó ra ngoài ăn mày rồi. Tại vậy đánh số đề á, đánh lai rai đừng xuống xác nha. Xuống xác trước sau cũng banh xác rồi, thầy thấy là 100 người banh xác đủ 100 mà không có thắng được nó đâu. Nên là mình đã có xuống gì xuống, nhưng mà đừng có xuống sát là được. Nên cái hệ thống tâm vọng của mình á là vui, buồn. Buồn cái mình bị thua số đề giật tiền buồn. Qua bữa sau á có đứa gái gả Đài Loan về, nó cho 500 đô. Cười liền, tươi liền, vui. Như vậy thì cái buồn hôm qua mình nó mất rồi, giờ cái vui nó sanh ra. Như vậy thì cái tâm vọng á, nó không phải là thật, mà nó giả có, tùy vào hoàn cảnh mà nó sanh ra rồi nó diệt đi, chứ nó không phải là như vậy. Còn cái tâm trơn á, thanh tịnh, vắng lặng, thông minh, trí tuệ, tròn đầy, còn hoài, nó không giờ mất cái gì hết. Ví dụ như mình buồn, mình biết mình buồn không? Vui, mình biết mình vui không? Như vậy buồn mình biết mình buồn, vui mình biết mình vui, giận mình biết mình giận, ghét mình biết mình ghét. Vậy lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc ghét, lúc nào mình cũng biết, đó là tâm trơn đó. Cái biết nó còn hoài, lúc nào nó cũng biết chừng á, nó không có không biết. Nhưng mà tâm vọng á, có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận. Như vậy cái còn hoài mình không nắm, mình nắm cái mất đi. Như vậy nắm cái mất đi rồi mình tiếc không? Tiếc khổ không? Như vậy con người ta chết là khổ nhất, là mất đi tất cả. Ai có tài sản chừng nào khổ chừng nấy, ai đẹp chừng nào khổ chừng nấy, ai hạnh phúc chừng nào khổ chừng nấy. Tại sao? Ví dụ như mình có vợ rất đẹp, có chồng rất đẹp, sống an vui hạnh phúc, tự nhiên chết đi bỏ lại chồng vợ, khổ chưa? Bỏ đi sợ nó lấy người khác, nhà cửa sang tên, đất đai nó sang tên, vàng vòng nó lột lại, thì đi đám ma hoài mà không biết sao được. Lúc liệm á, thay độ lột sạch nhách. Nói đừng có phủ vàng, không nói đừng phủ vàng, nói đừng buồn. Nói thiệt chia buồn trước nha, mấy cô lớn lớn tuổi chia buồn trước nha. Nó lột lại thiệt đó, đừng buồn. Biết trước rồi không buồn, còn không biết trước mới ngạc nhiên. Còn biết trước đừng ngạc nhiên chứ á, lúc mà nó thay đồ mình để vô liệm lắc nút áo đó, trời lúc nó lột xẹt 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 xẹt, nhìn qua quay phim lại là dính hết đó. Nhẫn này có người đeo giấy nhẫn nè, không còn chiếc. Cuộc sống là vậy đấy, nên nó có cũng như không mà. Thấy vậy đó, mình có cũng như không mà. Nên nó có còn có mất đi, đừng có buồn, đừng hờn, đừng giận. Nó có lột đi cũng vui cười. Má còn thân, má còn đeo. Má hết thân thì dâu yêu quý đeo cũng không sao hết á. Má niệm Phật, má giáng sanh rồi, không có lưu, không liến. Chứ không thôi lúc đó khổ lắm á, thành con ma khổ, tức là cô hồn á, chạy theo, đồ của tao sao mày lấy, lấy đồ tao, trời trời, đồ của tôi nó lấy hết, đời chồng của tôi nó giật, vợ của tôi nó giật, nhà của tôi nó vô, nó lấy hết, nó chiếm hết, đời trời trời, đập đầu xuống đất, khóc la, rên rỉ cô hồn. Thấy không, liến tiếc, sầu thương, oán giận, tâm vọng. Nên ở trong cuộc sống ta tu tập, ta tu cái tâm của mình, để trước tất cả hoàn cảnh trần tâm mình không dao động. Trước tất cả hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đức Phật dạy tu vậy đó, để khi mình mất tất cả mình cũng không vui, không buồn, không hờn, không giận, tâm được an lạc, tịch tịnh, vắng lặng, thánh nhân. Còn người mà đụng tới cái mà la bài hải lên thánh gì nổi, thánh. Thấy không? Còn ai chửi chửi cười thánh rồi đó. Còn ai chửi chửi mà ma cái mặt mình đỏ lên cái mà cái miệng mà quay mình xách dựng đứng lên là biết rồi đó, là không phải thánh rồi đó. Thấy không? Còn ai chửi chửi quan hỷ, tức là tâm mình tu mà. Tu để gì? Để vượt qua cái giận, vượt qua cái buồn, vượt qua cái sầu. Tâm đó là tâm vọng. Tâm vọng đó là tâm địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người. Tại vọng tâm sanh ra cái nghiệp. Khi vọng tâm á, sanh ra buồn vui hờn giận ghét ghen. Nên từ buồn vui hờn giận ghét ghen mới ra lời nói. Từ lời nói đi đến hành động, tạo thành ba nghiệp thân khẩu ý, thắt mà đi trong sanh tử luân hồi. Nếu Đức Phật dạy ở kinh Kim Cang và dạy ở kinh Pháp Hoa. Kinh Kim Cang là Đức Phật dạy là chúng ta tu sao tâm mình như cái cục kim cương vậy đó. Nghĩa là ai nói á, là không có đập bể được kim cương, nó chắc cứng. Ai nói vẫn phát hào quang sáng ngời. Vậy kim cương vậy đó. Tu sao như tâm như cái bông hoa sen vậy đó. Sen ở trong bùn mà không có dính bùn. Tức như ở trong số đề mà không mê đề, ở trong số không mê số, ở bài không mê bài. Cái đó mới là hay, mới là tu đó. Chứ đâu phải là tu là gì xa vời dồi dội đâu. Tu sao mà ta đánh bài xung quanh mình cũng đánh mà không mê bài đó, nó mới hay đó. Tại sao ta không mê? Tại vì chúng ta biết được bài bạc chẳng qua là chơi cho nó vui thôi. Ăn ta ăn lại, thắng ta thắng lại. Mình thắng có nghĩa là người ta thua, người ta đau khổ, sống trên sự đau khổ người khác, nên mình không có tâm ham mê nó nữa, không tâm hơn thua nữa. Bốn tụ cho đánh bài cào, người 100 ngàn, mình gom hết 3 tụ. Thì 3 tụ kia buồn khổ, mình vui. Vậy vui trong 3 cái nỗi buồn vui nổi không? Mình vui trên 3 cái nỗi buồn đó, mình thấy mình vui nổi không? Như vậy thì cái vui trên 3 nỗi buồn đó là cái khổ của người ta, nên tiền đã giữ được, gọi là của quạnh tài. Của quạnh tài là lấy trên nỗi buồn của người khác là của quạnh tài, không bao giờ giữ được. Bệnh hoạn ốm đau tai nạn sẽ mất hết. Nên đó, tiền bán xì ke ma tí, tiền bài bạc, ăn cắp ăn trộm cướp, không bao giờ giữ được.
con cái nó cũng quậy mất, không phải mình bệnh cũng hết hay là xài cũng hết, khiến ăn cắp ăn trộm gì nó cũng hết à, của quạnh tài. Dạ, là tại vì cái của đấy sự đau khổ người khác. Ví dụ như cân già cân non là bắn dốc nó láo đó, giàu sang phú quý lên, đời sau con cái nó quậy sạch liền. Tại vì đó nó không có cái chất của đạo đức ở trong đó, tức là nó không có giữ được cái phước báo nằm ở trong đó. Nên mình sống trên thế gian là tại sao mình buồn? Tại vì mình không có tu cái tâm của mình. Không có tu nên đó mình không có nhẫn nhục. Không có tu nên mình không có từ bi, không có thương yêu ai. Không có tu nên mình không có hỷ xả, khoan dung độ lượng. Còn bây giờ bắt đầu á, mình tu, mình dưỡng cái tâm mình. Mình tập nhẫn nhục đi. Ai chửi chửi, ai mắng mắng á, mình nhẫn. Nhịn. Ai làm á, mình tập nín thinh. Nên ở trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy: nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn 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 thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín 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 thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thôi thôi, niết bàn ở sát bên. Như vậy thì mình nhẫn nhịn nín thôi. Ai nói thì nói à. Tâm bình á, là luôn luôn lúc nào cũng bình lặng, tĩnh lặng hết. Thì mình đâu có giận. Mà không giận đâu có lên máu. Không lên máu đâu có chết. Xin báo một tin buồn cho những người lên máu. Nếu lên máu mà giận dâu, giận con, giận ghẻ, giận chồng, dễ chết giữa chừng. Đức bóng từ bi. Thầy đi đám ma hoài biết mà. Hỏi mới đi đạo tràng nè, mới đạo tràng tu gì đây nè, nghe pháp gì đây nè, hai bữa sau mời đi đám ma, thấy ngồi bàn thờ á, là trời trời, sao cổ bị gì lên vậy? Cái thằng con á, trời má con biết giận vợ con gì, vợ con nói sao có mấy tiếng à, mà bả lên máu chở đi giữa đường bả đứt luôn thầy ơi. Thấy không, bị định lên máu. Cái thằng dâu á, nó có hai đứa con, hàng ngày thì giữ hai đứa con của con dâu. Bữa nay á, đi chùa từ sáng đến tối, không ai giữ con, nó bán buôn không được, nó bực. Chứ bà đi vừa về tới nhà, đầu nó nói: ăn á, thì hả họng ăn, làm thì không lo làm, đi xẹt 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 không à. Trời ơi, nói vậy đó, tự nhiên máu họng đâu nó trào lên. Nó trào lên không nói một câu nào hết trơn á. Máu nó trào lên, té một cái bực một cái chở lên xe mà cấp cứu đi giữa đường đứt luôn. Nên này cảnh báo nha, ai có lên máu đừng giận dâu nha. Tất cả dâu đều là dâu yêu quý của má, nên má không bao giờ giận, giận chết má sao con. Chết lấy gì tu, phải không? Giữ thân mình tu, phải không? Nên ai chọt chọt, ai làm cười ma nó phá. Ma nó phá người tu, nó phá mình để cho mình lên máu chết chơi, thấy không? Mà không giận mà cũng dứt phát không buồn ai. Buồn nó mau bạc đầu lắm. Buồn nó tốn tiền dữ lắm. Buồn bực sanh ra nhiều chứng bệnh ở trong tim gan phèo phổi, nhất là thần kinh thực vật. Có nhiều người buồn á là mệt hoài, nó hao 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 mệt hoài, không biết sao bệnh gì luôn. Mà trước mắt á là buồn cái là đi chùa tốn trăm ngàn, hỏi làm gì đó, nhuộm tóc. Tại buồn tóc nó bạc, mà trước khi đi chùa là nhuộm tóc. Thầy thì gặp hoài thì mới nói, chứ không phải không gặp nói đâu. Bữa trước á thì tu đi ngang rước cái cô Phật tử sáu mấy bảy chục rồi. Hẹn 7 giờ rước, người ta 8 giờ người ta lên làm lễ rồi, 7 giờ, đợi tới gần 7 rưỡi mới đi ra hỏi cô làm gì dữ vậy, trang điểm không có thì ơi, nhuộm tóc. Trời ơi, tóc thì có làm sao đâu nhuộm thôi, tóc trắng kỳ quá thầy. Là tóc trắng á, là còn đẹp nữa, tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bay qua đời con như gió như mây, bay qua trần gian á. Cái mà bài hát á, nó hay nữa à. Đâu đâu có trắng mà nó trắng hai lai, chứ phải nó trắng một lai á, thì còn đỡ. Nó trắng hai lai có nghĩa là nó trắng khúc trong và khúc ngoại đen à, do đó mà phải nhuộm để đi coi mới được. Thấy khổ chưa? Cái đó là buồn đó, buồn riết nó bạc đầu. Buồn riết cái mặt mà nó nhăn nheo à, buồn riết tàn nhang mụn nổi lên không à. À, buồn riết bệnh tật tùm lum, còn mình vui mình cười á, trên mặt mình có nhiều cái huyệt đạo á, mình cười cái tự nhiên cái huyệt đạo nó thông hết trên huyệt đạo mặt mình á. Nên người nào vui, người nào cười, người nào quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng á, người ta ít có bệnh có hoạn. Còn người nào buồn bực rầu rĩ này nọ, bệnh tùm lum la chứ nó mắc kết ở trong, nhầm khi ung thư luôn. Nhất là mấy người nào mà tính toán rồi với người ta ha, hại người ta đó, nhằm khi nó mắc kết trong, nó nổi hòn, nổi cục, nó làm tùm lum la. Đó là một nguyên nhân, chứ không phải mình nói người nào nổi hòn, nổi cục là người ta như vậy, là không phải. Nó là một nguyên nhân để đi đến. cái bệnh đó. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mà, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tâm mình sao là tướng mình nó thể hiện ra như vậy. À, nên bắt đầu người ta tu. Cái thứ nhất tu để làm gì? Tu tâm. À, để cho cái đời sống mình được an lạc, thân mình được an lạc, ít già, ít bệnh, ít chết. Tu tâm để sau khi xả báo thân này, cái tâm mình tốt về cảnh giới an lành. Cảnh giới an lành có nhiều cảnh giới, có ba cảnh giới an lành trong pháp giới. Thứ nhất là cõi trời, thứ hai cảnh cực lạc, thứ ba cảnh giới niết bàn. Nếu người nào muốn về cõi trời á, thì người này một trong ba điều mình phải thực hiện. Thứ nhất làm thiện về cõi trời, dục giới. Thứ hai tâm mình phải thiền về cõi trời, sắc giới. Thiền là gì? Thiền là tâm không động đó, tâm lắng lặng tịch tịnh gọi là thiền. Ai chửi chửi, ai mắng mắng là tâm lịch tịch tịch lắng lặng, không giận hờn ai chứ á, thiền người này về được cõi trời. Tâm định là gom tâm về chỗ, ví dụ mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là mình ngồi quán nước, quán gió, quán lửa, quán gì đó, tâm mình gom về chỗ, dán tâm đối tượng gọi là định, về cõi trời của vô sắc giới. Còn nếu á, người nào vừa tâm thiền, tâm định và cầu nguyện giảng sanh nữa thì được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là nhất tâm bất loạn, là thiền định của tâm. Tâm á, lặng lặng gom tâm trong câu niệm Phật và cái tâm mình muốn nguyện sanh cảnh giới Tây Phương thì người này được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu á, cái tâm á, mà không còn cố chấp, tức là vượt qua tất cả kiết sử và triền cái, không còn trói buộc của tâm mình nữa thì người này đắc niết bàn của quả vị A-la-hán. Không còn gì trói buộc tâm hết, tâm không lo, không lắng, không sầu, không khổ, không có gì trói buộc hết á. Thì cái đó gọi là vượt qua các cả các kiết sử của tâm thì người này đắc niết bàn. Về kiếp này chắc đắc niết bàn đắc nổi đâu, mình còn vui buồn hờn giận chứ lắm. Ngồi kế bên người ta thúc chỏ, còn liếc mắt qua sẹt nửa cái lưỡi lam. Đó, còn ngồi còn dành chỗ, rồi còn chê bai, nói chung là về niết bàn không được đâu, kiếp này mình về không nổi. Dạ, như vậy mình về cõi trời, về cõi trời ráng làm thiện làm phước cho nhiều, về cõi trời. Nhưng mà về cõi trời rồi á, hận hết phước cũng quay đi lộn lại với thế gian này à, nó không có còn tồn tại mãi mãi. Vậy mình chọn Tây Phương Cực Lạc chắc à. Tây Phương Cực Lạc á là nơi mà Đức Phật A Di Đà lập ra quốc độ Tịnh Độ, cửu phẩm đài sen. Nơi đó không già, không bệnh, không chết. Ai sanh về đó là trẻ mãi không già, bay không à, ăn bằng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, thần thông biến hóa diệu dụng. Muốn về cõi ta bà độ tận chúng sanh hay là độ con cháu mình thì chỉ bay từ trên cõi Tây Phương xuống đây trong vòng duỗi cách cánh tay thôi, thời gian nhiêu đó thôi là tới đây rồi. Trong kinh Đức Phật dạy vậy đó. Mà muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, phải luyện tâm mình. Luyện tâm gì? Thứ nhất tin vào Đức Phật A Di Đà, thứ hai nguyện giảng sanh về cảnh giới đó, thứ ba luyện tâm mình cho đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là cái tâm của mình á, luyện nhất tâm là gom tâm về câu niệm Phật thôi, bất loạn tức như ai chửi ai mắng gì cũng không được động tâm, thì người đó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải ai tu cũng giảng sanh đâu, có đâu. 10 người tu biết được 1 người giảng mà. Tại vì ta luyện cái tâm mình mà, ta tu tâm, ta luyện cái tâm. Nên ai chửi ai mắng gì ta nhịn để luyện cái tâm mình á, để cho nó được thuần, để cho nó được lắng lặng, tịch tịnh. Rồi mình gom tâm lại trong bóng đèn pin, như mình gom cái bóng lại gom trong câu niệm Phật. Nên mình nguyện Đức Phật A Di Đà hàng đêm á, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay á, con quy y với Ngài, con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống á, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi chết đi, con hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng sớm lên thắp nhang nguyện, sáng sớm thắp nhang nguyện, sáng sớm thắp nhang nguyện, chiều thắp nhang nguyện, chiều thắp nhang nguyện, ngày hai thời lẳng lặng công phu. Việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà thì sau đó luyện cho được cái tâm mình đến nhất tâm bất loạn. Tại vì Đức Phật A Di Đà có cái bổn nguyện như vậy mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại trong lời nguyện 18, 19, 20, trong 49 lời nguyện. bất kỳ chúng sanh nào ở trong pháp giới muốn sanh về đất nước của ta, hãy niệm tới danh hiệu của ta và niệm đến khi nào nhất tâm bất loạn, tức là luyện cái tâm của mình á. Nhất tâm là gom tâm, không còn tán tâm nữa. Bất loạn là không còn giận hờn vui buồn gì thiên hạ nữa. Vậy tức là niệm tới trình độ quang dung hỷ xả, không còn cố chấp, buông bỏ luôn, xả bỏ luôn tất cả các cái thế gian. Nếu mình niệm Phật á, mình phải xả bỏ mới luyện được cái tâm đó. Niệm Phật phải tha thứ mới luyện được tâm đó. Niệm Phật phải nhẫn nhục mới ta được cái tâm đó. Niệm Phật phải từ bi mới được cái tâm đó. Chứ đâu phải ai niệm Phật cũng đắc đạo trong niệm Phật đâu. Mà ông đắc á, thì quả báo câu niệm Phật cũng rất là ngon lành. Qua kiếp sau sanh ra vừa đẹp vừa sống dài, vừa giàu có, nhờ quả báo câu niệm Phật có phước. Tại vì mình niệm Phật á, xung quanh pháp giới người ta nghe câu niệm Phật, người ta làm lành lánh dữ, mình được phước báo. Mình niệm Phật có tâm mình được bình an á, mình không có làm ác, mình được phước báo. Nên người niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật rõ ràng, phước báo nhiều lắm. Những người xung quanh, ví dụ như ở chùa này, đâu phải có mình ngồi đâu. Quý vị ngồi gì á, xung quanh ngồi nhiều lắm, mình không thấy. Rồi thân trung ấm á, mà cuộc đời người ta gọi là ma, dài dài vong, nó ngồi vòng, nó nghe kinh. Rồi chư thần, chư tiên, Bồ Tát, quỷ thần, mười phương chư Phật phóng quang gia họ. Nên những người nào mà có niệm Phật á, sẽ có mười có công đức lành. Chư Phật ngày đêm thủ hộ, chư Bồ Tát âm thầm gia hộ, chư thiên long thiên hộ pháp ẩn mình cứu giúp, có kim cương hộ thể. Nên mình niệm Phật đâu, người ta phóng quang hộ nguyên cái vùng đó luôn. Nên nhờ mình niệm Phật mà vùng đó được bình an nên có phước. Ví dụ như là cơn bão nó đi vào mũi Cà Mau mình, chùa hổ phù phổ phù của mình nó chắp tay niệm Phật nguyên đạo tràng phước báo của đại chúng. Niệm hộ nó vừa lũi vô mũi nó bắn ghé, cái nó lái ngược ra. Nhờ hồng ân của Tam Bảo, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, đẩy cái cơn đó ra. Như vậy thì chúng ta niệm Phật luyện cái tâm mình ra cho được nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm thiền định, gom tâm về chỗ. Muốn thiền định gom tâm về chỗ, thứ nhất á là anh ta không có tâm làm ác, làm thiện không à, mới thiền nổi, chứ ác thì không nổi đâu. Mình làm ác lo lắng lắm nên làm thiện. Cái thứ hai nữa, tâm mình á từ bi thương yêu mọi loài. Thứ ba nữa, tha thứ khoan dung độ lượng. Thứ tư á là nhẫn nhục. Thứ năm là không cố chấp. Vậy ông giữ gì ông lòng chứ nha. Trong lòng bỏ ra hết đi. Nào giờ giận chồng, giận con, giận cái, bỏ ra hết đi. Để đó làm gì? Sống trăm năm gặp nhau mấy ngày, mai mốt chết đi, mỗi người mỗi ngã, giận ta làm gì mất công lắm. Đời này có mấy chục năm trời mà không thương yêu nhau, lại xeo cấn gì nhau làm chi, phản bội nhau làm chi, rồi làm cho nhau đau khổ làm chi. Nên sống trên đời này là chúng ta cho được gì hãy cho nhau đi. Chứ đừng có đợi là chúng ta lúc cho được mà không còn gì để cho. Cho được tình cảm, cho được tiền bạc, cho được lòng thương yêu, cho được tài sản vật chất, cứu giúp được ai gì thì chúng ta cứ cho đi. Nếu chúng ta cho được thì cho đi, đừng có hẹn lần hẹn lựa. Để mai mốt mà chúng ta muốn cho không còn gì để cho. Có những lúc trước khi chết ta muốn cho lắm, không còn gì để cho hết á. Hoặc là chết rồi muốn cho lắm, không còn gì để cho hết á. Nhưng bây giờ có cái để cho, người ta không chịu cho. Ví dụ như ông chồng cho bà vợ sự quan tâm, đứa con cho cha mẹ sự hiếu thảo. Cho được mà ta không cho, ta làm hiểm ta không cho. Cha mẹ cho con sự lo lắng vật chất, tinh thần, cho được chơi người ta không cho. Còn mình gặp nhau cho nụ cười mà ta không cho, mặc quạo đeo à, mặc chù vũ à, ta không cho. Gặp nhau cho nụ cười ta cho được không? Cho nhau nụ cười, cho nhau sự thân thiện, cho nhau tình bạn mà ta không cho. Ta liếc con mắt cái hai viên đạn phóng qua liền, tại thấy mặt thấy ghét, không cho được nụ cười, thấy không? Không cho được sự thân thiện, khép mình không cho. Không cho được sự quan tâm, không cho được sự chiều mến, thấy không? Ta không cho. Cho được mà không cho, đến lúc chết rồi muốn cho cũng không được đâu. Nói thẳng ra vậy đó. Nên sống ở trên thế gian này biết được vậy, ta tu, ta luyện cái tâm của mình từ bi hỷ xả, thương yêu mọi người, xả hết đi. giữ trong lòng làm gì? Ghét ghen chi cho bận lòng mình? Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tán. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy thì cộng đồng mình xả bỏ, mình luyện tâm, mình gọi là tu tâm đó. Nên hàng ngày niệm Phật tu tâm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta chửi ngu quá, xả bỏ, không giận. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta mắng, không hờn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dâu giận, không buồn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bị dứt hụi, không xỉu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Kể nó bình thường à, của cải vật chất trong thế gian có còn có mất à. Nên ai đối xử tệ gì mình tệ, nhưng mình vẫn giữ tâm Phật. Mình giữ cái tĩnh lặng, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Dầu cho anh bảy chồng mình có là làm cho mình bị tổn thương, có hai ba vợ bé, bốn năm đứa con rơi đi nữa, cũng bình thường. Vậy chứ xả hết rồi, giờ tu rồi, để mai mốt chết đọa sao? Tu mai mốt chết đọa sao? Rồi ai gieo nghiệp cứ trả nghiệp mà. Nên không có tổn thương gì hết. Cho trời nhiều người sống đâu nổi đâu. Mới mấy bữa trước nữa, cô kia vô thầy, một giờ đêm mày điện thoại thầy không bắt máy, nhắn tin mà cũng lạ chứ không phải quen. Thầy nhắn tin đó, thầy cứu con, chắc con chết đêm nay quá. Rồi thầy nghe thấy mình có thấy cũng quải, không biết là chuyện gì. Mình hỏi là chuyện gì vậy? Chồng con nó có vợ bé, con mới hay nãy. Thế là thầy mới nhắn tin là thầy lại có vợ bé sao chết. Ông có vợ bé, ông nuôi hai vợ, ông chết chứ mình đâu có chết. Phải không? Ông nuôi hai vợ, nuôi hai con, ông làm cái ông chết. Chứ mình đâu có chết. Phải không? Vậy mà người ta nói chết, không biết sao chết, kỹ ta. Ông chồng có vợ bé sao không chết được? Như vậy mà người ta chết, biết sao không? Ông chồng có vợ bé giận quá, không ăn, không ngủ, không ăn ngủ, nó chết. Phải không? Mình chết, vợ bé nó ngon lành. Vậy chết làm chi? Vậy mình phải sống chứ chết làm chi? Phải mình chết nó chết theo á thì mình chết. Còn mình chết mà nó ngon lành, không thèm chết. Như vậy thì ăn mỗi bữa ăn tô và ăn ba tô. Mỗi bữa ngủ 1 tiếng giờ ngủ 3 tiếng. Cho mình vừa mập mình vừa đẹp lên. Không có gì chứ. Cái ai muốn đi đâu đi hả? Một vàng con nuôi gần chết, hai vàng con cho khum lưng luôn. Hù ổng vậy đó. Không sao chứ, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nhưng trong nhà Phật nói chữ tùy duyên. Có duyên ta đến, có duyên ta đi. Đủ duyên ta đến, hết duyên ta đi. Nên mình học cho Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên đến, hết duyên đi à. Tức là còn duyên và hết duyên mà thôi. Thấy không? Nên còn duyên thì đến với mình, mình mở cửa đón chào. Hết duyên, theo phim Hồng Kông gọi là tiễn khách. Xong có ai coi phim Hồng Kông không? Nó đuổi người ta ra về gọi tiễn khách. Ai muốn đi tiễn? Không sao chứ. Nên đó là luyện cái tâm được an lạc vui vẻ, mình không già không bệnh không chết. Chứ mình giận mình hờn người ta, mình già mình bệnh mình chết chỉ hại thân mình mà thôi. Nên cái người mà ít vô minh á, người ta không giận hờn ai chứ, buồn phiền ai chứ, xả ra đi. Chỉ làm tổn hại thân mình thôi à, chứ không có làm được gì chứ, buồn ghét bệnh tật. Rồi giận ghét sân si lên máu, đứt gân máu, bể mạch máu. Do đó mà mình phải giữ tâm tĩnh lặng, buông xả hết. Mà niệm Phật liền chính cái tâm mình gọi là tu tâm. Nhưng mà muốn được tu tâm đó thì trong đời sống mình phải được bình an. Mà muốn bình an phải tích phước. Muốn bình an phải tích phước. Mà muốn tích được phước á, đừng làm tổn phước. Cái phước mình có được á là có ba cái nguồn phước báo. Nguồn thứ nhất là hồi kiếp trước tới giờ mình làm. Nguồn thứ hai khi mình sanh ra tới giờ mình làm. Nguồn thứ ba người khác hồi hướng cho mình. Bây giờ ví dụ như á là mình không có làm gì hết, nhưng con mình nó đàng hoàng lắm, nó đi cúng dường bố thí nó hồi hướng cho má. Nó cũng được 60 kg nó hồi hướng cho mình được cũng 70 kg nó hồi hướng cho mình được 10 kg nó được 60. Kinh Địa Tạng nó 1/6. Vậy nó hồi hoài, nó làm hoài, nó hồi hoài mình không làm chứ mình tự nhiên hưởng phước à. Có một con nó biết tu, có một con nó biết ăn hiền ở lành, nó hồi hướng hoài, tự nhiên mình hưởng phước à. Lâu lâu trúng số đề. hưởng phước đó. Cái này ta ví dụ thôi nghe, chứ không phải đi mua số chúng giật lắc cái đổ thừa thầy nghe. Lâu lâu chúng số vậy đó, hưởng phước mà. Như vậy thì cái phước báo mình có ba nguồn, là hội trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai nhỏ tới lớn mình làm, thứ ba người ta cho. Vậy là ba nguồn phước báo. Mình tích là mình giữ được ba nguồn phước báo này nè. Còn không tích mình làm tổn phước. Cái thứ nhất là ăn xài nhiều quá. Ví dụ như là mình xài bữa ngàn thôi, mình xài mấy chục ngàn phung phí, ăn nữa bỏ nữa. Nấu ba lon gạo, ăn lon đổ hai lon vô thùng rác. Ở Sài Gòn có đấy. Có nhầm nhà nấu rồi ăn ở trên không, bỏ gì bỏ vô thùng rác vậy. Bỏ vậy đó. Quần áo mặc lần một bỏ. Thầy thấy cô này mai đồ không bao giờ mặc lần thứ hai. Mặc một lần một, đó là mặc lần thứ hai cũ rồi. Một lần một người ta giàu vậy đó. Còn nhiều bỏ thảy ra mai đồ mặc lần, mai đồ mặc lần, bỏ. Tổn phước. Mình có ngàn ký phước, bộ đồ một ký đi, mặc trăm bộ tổn hết trăm ký phước rồi đó. Như vậy thì một năm á, thay vì mình mặc ba bộ thôi mà có mặc trăm bộ, có tổn hết 97 bộ á. Mau hết phước lắm, người này mau nghèo lắm. Nên cái người nào mà ăn xài phung phí á, là người đó trước sau gì cũng phải bể nợ công ty hay là sập tiệm mà, tại hết phước rồi. Nên là đi uống bia uống gì đó mà ngắt tiền thảy thế nào cũng sập tiệm mà. Tại vì là phước mình xài hết. Còn ví dụ như mình chùa chiền ta cất mà mình ngắt thảy vô đó là không sập nha. Cái đó là tích phước cúng dường tam bảo. Còn cái kia là mình ăn xài phung phí, nó khác với cúng dường và bố thí. Ví dụ như người ta nghèo khói ốm đau bên ngoài, mình ngắt cho người ta có phước. Nhưng mà đi ăn xài phung phí, mình ngắt tẩy tùm lum la chứ mà không có làm được lợi ích gì cho ai chứ. Toàn là quậy không ngắt vô bao mấy bạn đi nhậu. Nhậu là mười mấy triệu, không có phước. Tại vì cái này không phải là cứu khổ cho người ta. Cứu khổ người ta mới có phước. Còn cái này đâu gì đâu khổ. Không nhậu cũng được, đâu có sao đâu. Ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn bình thường, đâu có sao đâu. Bây giờ mình đã nhậu còn vi phạm vào nhà Phật đó, cấm uống rượu nữa chứ, giới thứ năm. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy người nào cầm ly rượu mời người khác 500 kiếp bị cục tai. Còn muốn hết cục tai phải sám hối. Không sám hối cho hết tội. Sám hối là không dám mời nữa. Tôi giờ con tu rồi không uống rượu nó bỏ luôn. Còn người nào uống rượu kiếp này đó, là bị tội lỗi. Tức là kiếp này á, là ta thiểu năng về lớn tuổi bị bệnh tật, rồi trí tuệ mình giảm sút, rồi làm nhiều tội lỗi trong lúc uống rượu. Mới vừa rồi nữa. Hồi bữa mùng 8 tháng 3 nè, này ở ngoài Đà Nẵng, nhậu rượu xỉn về, bà vợ nói gì cái đó, lấy dao kết thúc cuộc tình luôn. Câu 1, thấy rượu chưa? Rồi bà già nói là trời sao nó hiền dễ sợ luôn, sao giờ nó dám cầm dao làm gì. Lúc á ông này ông hiền, nhưng mà con ma men nó nhập vô, con ma nó làm chứ còn đâu có làm. Thấy không? Nên nhầm khi á người ta xỉn rượu, người ta đổ thừa rượu dữ lắm. Bữa trước ở dưới Năm Căn á, nhậu rượu xỉn, sáng sớm ra thấy cái ông này ổng vô ngủ trong cái phòng của bà vợ ông kia. Ông kia bắt đầu ghen lên quá trời đánh lộn. Ổng mới xin lỗi, thiệt tôi nhậu xỉn, tôi hết biết đường rồi, tôi đưa vô lộn tính đâu phòng vợ tôi. Bởi vì nhậu hết biết đường bức xá vậy chứ. Rồi sanh ra án mạng. Rồi qua kiếp sau thiểu năng trí tuệ. Qua kiếp sau là mình khù khờ khờ á. Tại vì cái tác dụng của rượu á, làm cho cái nhân á, là cái nhân ngu ngơ khù khờ. Nên qua kiếp sau á, là ví dụ như 12 giờ trưa mà mặc ra đồ kiếm hiệp mà lên trên nóc nhà hát rồi đó. Hoặc là 12 giờ đêm thức dậy á, là hát giọng cổ rồi đó. Là đó, là biết kiếp trước là nhậu dữ lắm rồi đó. Kiếp sau quả báo vậy đó. Nên khi mà ông ta tốn những cái đồng tiền mà nó phung phí, hoặc xài ăn nữa bỏ nữa mà không tiết kiệm, bị tổn phước của mình. Nên người Phật tử là phải tiết kiệm. Ở trong chùa mình ăn uống đủ thôi, xài nước đủ thôi. Ở nhà mình bóng đèn vậy nó 5-7 bóng, xài 1 bóng 2 bóng thôi, đủ sáng thôi, chứ không phải bắt hết cả nhà. Đi đâu cũng vậy, mình đi đâu xa rồi mình xài cái đồ của người ta, mình xài nha. Mình không phải độ mình, đồ chùa mình xài cũng bị tổn phước nữa. Xài nhiều là bị tổn phước nhiều. Nếu mình xài đủ thôi à, vừa đủ tắm gì nè, đủ nước thôi. Có nhiều người xả nước âm không. Rồi nước ngoài thầy đi qua bên Úc, tắm ở bển tắm á, vô xả nước rồi bỏ cái vòi nước đó luôn, rồi đầu mới tắm xà bông đã mới để vô đâu nửa tiếng đồng hồ sao, nhưng mà cái vòi xả không vậy đó. Cái tập tánh người ta bển vậy, ta nước nhiều, mình qua bển bắt trước vậy là trả tiền nước chết luôn. Nên mình á tắm vừa đủ nước thôi, dặn vòi ngắt xong rồi tắm tiếp, chứ không có xả khơi đó. Đó bị tổn phước. Nên có những cái mình cần học thì có những cái mình không học. Cái gì cái hay của người ta mình học. Ví dụ như người ta là bảo vệ môi trường, người ta không có văng rác bừa bãi sạch đẹp, mình học cái đó. Còn cái xài mà phung phí mình không học cái đó. Vân vân. Nhất là người Phật tử để tích được cái phước của mình. Như vậy thì làm đừng có tổn phước, tích được phước. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai mình phải tạo phước ra thêm, có nghĩa là mình phải cúng dường bố thí, hoặc là làm công quả an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Mình giúp đỡ mọi người khác nhỏ mình vẫn làm. Cái kim cộng chỉ, trái ớt, trái cà, đi ra đường gặp cái gai nhọn mình cũng lấy qua một bên. Thấy cục đá nó cản đường, cái người sau đi đến ta không thấy là ta đạp xe lên, ta văng bánh xe ra vân vân. Thì mình đậu xe lại lấy cục đá mình dẹp vô đường, phước báo lắm á. Rồi người ta cầu đồ gãy nè, mình cho một cái cây, cho một bao xi măng làm lại. Nên làm cầu phước lắm. Nên ở trong này thấy cầu văng qua, văng lại, văng tới, văng lui như là mạng nhện ha, quá trời cầu luôn. Nên ai bỏ tiền ra làm cầu phước, tại nhiều người ta đi lại trên con đường đó đó, làm cho người ta đỡ nhọc công, phải qua đò, qua sông, người ta làm nên được cái gì thì chúng ta được cái phước báo đó. Nên mình không tổn phước mà mình cũng phải tích thêm phước báo, nên mình làm phước báo giàu nhỏ. Đồng thời á là mình hóa giải những cái ác ở cái nghiệp ở trong kiếp trước. Hóa giải ác nó có hai phần. Cái thứ nhất đừng làm ác. Đừng làm ác là đừng hại người ta, đừng sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Con nào nhỏ, con lớn gì mình tha được con nào mình tha con đó. Chừng nào tha không được mới giết thôi. Ví dụ như sâu rầy nó ăn lúa mình mới giết thôi, chứ không có vô ý mà giết người ta, vô lý giết người ta. Còn cần thiết quá mới giết, không cần thiết thôi. Chứ lâu lâu mua con gà về cắt cổ luôn, mua gà cắt cổ nấu cháo, không cần thiết. Có nhiều người là từng nào cũng có một con hai con, từng nào cũng có hai con chứ. Gà còn sống ăn mới ngon, còn gà mua ở ngoài chợ về chết ăn không ngon. Gà giường ăn mới ngon, gà công nghiệp ăn không ngon. Phải không? Ăn ngon đi bị quả báo. Bà mẹ bà Thanh Đề ăn mấy cá chạch con nhỏ không mà chết đọa địa ngục đó. Hỏi sao ăn cá chạch nhỏ không chết đọa địa ngục? Ăn cá chạch chết không có đọa, nhưng tại vì ăn quá nhiều, ngày nào cũng ăn chân cứ cá lồng gồng kho mà tổ nè. Ngày nào sáng tổ chiều tổ, sáng tổ chiều tổ, nguyên cả đời bao nhiêu con. Như vậy mình phải tập tâm thứ tha cho các muôn loài, tập để trưởng dưỡng lòng từ bi của mình. Kể cả cây cối luôn nữa mình cũng không được chặt nữa. Nếu không cần thiết đừng chặt. Tại vì cây bảo vệ môi trường là sống của các cái loài kiến, loài trùng, các cái loài, rồi cây nhả ra oxy cho loài người hút, rồi nó lọc không khí vân vân để bớt bệnh bớt hoạn. Nên các loài hữu tình vô tình nếu mà không có kẹt lắm thì đừng có giết nó. Nên mình mới tích được cái phước báo mình, chứ không thôi mình gì giết là không tích được phước báo mình. Nên đó mình tích được phước báo mình đó, bỏ cái điều ác rồi nhưng mà mình quá giải những cái đó, được tất cả phước báo công đức đó mình mới hồi hướng cho quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ là gì? Là nhiều đời nhiều kiếp mình hại người ta đó, bây giờ người ta theo người ta báo quán, nên gọi là quan gia trái chủ đó. Nên nếu mình hồi hướng được cho quan gia trái chủ đó thì cái tâm mình mới được an lạc, mà mình tu tập mới dưỡng được cái tâm. Còn bằng không, quan gia trái chủ nó theo nó báo. Ví dụ như nó chưa có tái sanh được, chưa giảng sanh được phải không, nó theo nó báo quán mình ở cái thể thân trung ấm. Còn mà nó sanh ra được làm người rồi, nó báo quán mình theo thể thân của con người. Ví dụ như sanh làm con mình, nó quậy, trời ơi, nó quậy mình không còn nước nào để nói chứ. Mà sanh ra làm chồng mình, cái nó làm cho mình khổ. Đó đó đó, mình làm khổ người ta trước đó. Quan gia trái chủ nè, giật hụi nè, giật nợ nè, giết người ta nè ha. Nó đem theo nó đòi mạng, nó bằng được mà nó quậy mà phá, là lòng quán hận đó. Nên mình hại người ta cái có ba tội: tội tánh, tội tướng và lòng quán hận. Dù mình giết cái con vật đi, tội thứ nhất là tội tánh, là tâm của mình tâm sát. Mình sám hối hết tội tánh là tâm không còn xác nữa là hết tội tánh. Tội tướng là giết sao trả lời y như vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình cắt cổ con vịt, cắt cổ con gà, tội tướng. Tâm cắt của mình á, bây giờ mình tu hết hết cái tâm cắt rồi, hết tâm giết rồi là cái tội tánh mất rồi, không có đọa là cảnh giới nữa. Nhưng mà tội tướng nó vẫn còn, sanh ra làm người bị bệnh bú cổ, người ta cắt lại, còn người người cắt 7 lần á, mổ 7 lần. Tại vì mình cắt 7 con gà, giờ nó cắt lại 7 lần quê. À vậy vậy than con đâu có làm gì đâu, con làm phước không mà thầy ơi, mà mổ quá trời, mổ tới 7 lần. Bây giờ thì làm phước không, nhưng mà đó cắt người ta cắt 7 lần nhớ không? Hãy cần đem cái nghiệp cảnh đại lên bắt ve phim qua lại coi. Thấy không? À, như vậy thì á, là mình cắt lại trả cái tội tướng đó. Còn thứ ba nữa, lòng oán hận, mình hại người ta nó theo báo oán. Ví dụ như trong Từ Bi Thủy Sám Pháp, Ngộ Đạt Thiền Sư hại Triệu Thú 11 kiếp trước mà đi theo báo oán 11 kiếp luôn đó. Giận hận theo báo oán. Nên thầy cũng đau tay liệt cái tay quá trời, thấy nó đu. Gì đâu mà tôm này, cua này, cá sặc này, sặc bổi này, thắt lát nè, rồi gà này, vịt này, gà lôi này, gà tre này, gà tàu nè, gà ác nè, vịt sim này, sim lai này, sim cồ nè, máy lại nè, trời có đủ chứ, con nào mình cũng ăn, ăn con nào nó đeo con đó à. Đeo dài xuống như đó, thấy không, bò, gà trâu, gà chó, gà vịt đeo dài xuống, lòng oán hận nó theo nó đeo nó báo. Khi mình còn phước báo nó nhảy vô không được thì nó tá vào những người thân mình xung quanh, nó kích mình để cho mình giận hờn sân si lên báo oán, gia đình không an vui hạnh phúc. Nên lúc đó mình hồi hướng lại những phước báo cho quan gia trái chủ, cho nó được đi tái sanh, cho được đi giảng sanh, thì lúc đó gia đình mình sẽ an vui hạnh phúc. Ngược lại, nên nó có cái phần của quan gia trái chủ nó phá đó. Nên làm gì làm hồi hướng cho cha mẹ ông bà của quyền thất tổ, xong hồi hướng cho quan gia trái chủ, đừng đi theo báo oán nữa. Đó tôi không biết, bây giờ biết rồi. Nên á, là cái xác thân mình á, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tập ăn chay luôn. Thảo quan gia trái chủ đi tập ăn chay đi, lần lần đi, ăn 2 bữa 4 bữa. Thầy ăn chay không có sức khỏe, hồi sáng có ăn chay chiều nó chóng mặt quá thầy. Sáng ăn chay mà chiều chóng mặt. 3-4 người nói thầy đó. Giải con thi đậu ăn chay có 1 ngày, ăn buổi sáng buổi chiều chóng mặt. Đó trời trời, muốn chóng mặt là phải thiếu máu, tuột máu. Mà muốn tuột máu người lớn này phải mất 2-3 năm mới thiếu, chứ phải mà tự nhiên thiếu đâu, có đó là tâm lý thôi. Vì đâu sáng ăn chay chiều chóng mặt. Ăn chay cũng ăn rau, ăn cơm, ăn gì đó tùm lum chứ chiều chóng mặt gì mà chóng. Vậy giờ mấy thầy ở trong chùa quay hết trơn à, ăn chay mấy chục năm bây giờ đứng ra nó quay không à. Có ai quay hả, là mình quay. Nên không phải ăn chay chiều chóng mặt thiếu máu, gì đâu mới ăn chay buổi sáng chiều thiếu máu gì máu. Người ta nhịn đói 7 ngày chưa thiếu máu nữa kìa, chứ đừng có nói mà ăn chay cái buổi sáng chiều thiếu máu. Thực ra mình ăn chay thể hiện lòng từ bi, tránh sát sanh, tránh nhiễu hại tất cả chúng sanh mà thôi. Còn mình ăn chay phải học cái cách ăn như thế nào cho đủ chất, đủ dinh dưỡng. Còn nếu mà người ta ăn trường không được thì ăn chay kỳ. Lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ về tu tâm và tích đức. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu tập thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.